SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Người xưa có câu là chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên ba đời. Câu nói trên nó thể hiện một cái nhìn rất là thông cảm và tích cực với những cái đôi vợ chồng mà có khoảng cách lớn về tuổi tác. Với những gia đình lệch tuổi, ví dụ như là chồng lớn hơn vợ 1-2 con giáp, hoặc là vợ lớn hơn chồng đến 10-20 tuổi, cả một thế hệ, thì liệu có hạnh phúc hay không? Đinh Ngọc mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia tham vấn về gia đình và tâm lý Phương Phan từ Sydney để mạn đàm về chủ đề này. Rất là vui được gặp lại chị Phương Phan vào tuần này ạ.
Dạ, mình chào Bích Ngọc và quý vị khán giả đài SBS Radio.
Rất là nhiều người hỏi cho là cái mức chênh lệch tuổi tác tốt nhất giữa vợ chồng thường là vài năm thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng trong thời nay thì những cặp vợ chồng có thể cách nhau đến cả 2 thập niên luôn, tức là 20 tuổi. Thì chị Phương Phan có biết những cái cặp đôi như vậy hay không? Vì sao mà họ lại gắn kết và thu hút nhau?
Dạ, trong cái đời sống thực tế đó, mình cũng có một vài cặp mình quen biết rồi thấy ở bên ngoài xã hội cũng có cái chênh lệch tuổi tác nhau trong cái hôn nhân, cái tình yêu của họ đó. Mình cũng cảm thấy là nó không có cái giới hạn giống như hồi xưa, phải không? Thì khi mình nói về tình yêu hay là hôn nhân đó, thì thật sự đó, trải qua cái kinh nghiệm của mình đó, mình thấy rằng đó là cái duyên nợ. Thành ra khi nói duyên nợ thì cái độ tuổi chênh lệch bao nhiêu nó không là vấn đề hết, bởi vì họ đã có duyên và có nợ với nhau, thì chính vì vậy mà họ mới gặp nhau và gắn kết với nhau. Tại sao gọi là duyên nợ? Đó, duyên thì thường thường là mình nói cái duyên tức là nó cả một cái quá trình luôn, và nó có cái điều kiện hai người mới gặp nhau. Nhiều khi người đông người tây, người nam bắc tự nhiên họ gặp nhau thì đó là rõ ràng đó là cái duyên. Và khi họ gặp nhau đó, họ trao đổi, họ nói chuyện hay làm việc chung và gặp nhau thường xuyên hơn, ví dụ như vậy, thì họ cảm thấy là có những cái điểm tương đồng, họ cảm thấy thích nhau, họ tìm hiểu nhau đó, thì họ tiến sâu vào tình bạn rồi sau đó xây dựng gia đình. Thì ở cái tuổi 60 cũng vậy thôi, nó cũng có những cái duyên như vậy. Thí dụ bây giờ cả hai người lớn tuổi ha, họ đã có một lần đổ vỡ gia đình rồi, họ sẽ đi tìm một người bạn đời mới, một người bạn đời thứ hai. Thường thường mình thấy những cái cặp vợ chồng mà lệch tuổi như vậy đó, thì đa số là những gọi là cái second family hết, tức là cái mối hôn nhân thứ hai hết, chứ không có ai gọi là trai mới lớn hay gái mới lớn, thì không có ai mà có cái độ tuổi chênh lệch quá lớn như vậy hết. Thì cũng có nhưng mà nó ít lắm. Họ cũng là cái duyên, họ mới gặp nhau. Thì cái duyên đó có rất là nhiều trường hợp, cũng rất là ngộ nghĩnh, cũng rất là hay. Thành ra tất cả những cái điều kiện mình thấy nó ngộ nghĩnh, nó hay hay là thế này đó, thì rõ ràng đó là cái duyên. Giống như mình gọi là trời ban hay là trời xếp đặt hay là trời cho mình, thí dụ là như vậy, chênh lệch như vậy mà họ có thể gắn kết với nhau. Chồng mà lớn hơn vợ 20-30 tuổi thì cái đó là cũng rất là thường thấy. Còn vợ đó thì thường thường lớn hơn chồng chỉ khoảng chừng 8-10 tuổi thôi, chứ không thể nào lớn hơn 20-30 tuổi, cái đó mình chưa thấy. Trải qua được cái kinh nghiệm của cái hôn nhân thứ nhất thì khi mà họ tìm được cái người bạn đời thứ hai này đó, thì họ không còn quan trọng cái tuổi tác nữa, mà họ cảm thấy rằng là cái điểm mà thích hợp, tương đồng, hiểu nhau, có thể sống với nhau, đó mới là cái điều quan trọng. Chính vì vậy mà cái chênh lệch tuổi nó không thành vấn đề.
Chênh lệch về tuổi tác như vậy nó sẽ ảnh hưởng được và mất trong những cái mối quan hệ như thế nào?
Cái người chồng mà lớn tuổi 20-30 tuổi đó, tại sao họ lấy được cái người vợ quá trẻ như vậy? Thì nó cũng có những cái điều kiện hay là cái những nhu cầu trong đó của cái người vợ trẻ. Thật sự cái điều đó là cái quyết định giữa hôn nhân. Như mình thấy là cái người phụ nữ trẻ đó, họ chấp nhận lấy một người chồng lớn tuổi hơn á, thì bao giờ nó cũng kèm theo cái điều kiện mà khiến họ cảm thấy là họ chấp nhận cái người chồng lớn tuổi như vậy. Còn cái người chồng lớn tuổi như vậy thì đương nhiên họ tìm được cái người vợ trẻ như vậy mà họ sống được như vậy, thì thật sự nghĩ đó là cái sự may mắn. Nhưng mà thật sự họ cũng có điều kiện thế nào đó mà nó thích hợp được với cái nhu cầu đòi hỏi của cái người vợ. Thì đó là một cái cặp mà mình nghĩ rằng là nó có cái điều kiện trong đó. Bây giờ mình nói cái người mà vợ mà lớn tuổi hơn chồng 10 tuổi thì nó đương nhiên nó cũng có cái điều kiện. Cái việc mà người chồng trẻ mà chấp nhận người vợ lớn tuổi hơn mình thì họ cũng có cái nhìn khác, họ cũng có cái nhu cầu nào đó, họ mong muốn cái gì đó ở cái người vợ lớn tuổi này. Tức là trong lòng mỗi người đều có một cái điều kiện để mà đưa ra cho mình và mình chấp nhận cái người này, thì mình nghĩ đó là cái nợ là họ chấp nhận với nhau bởi vì họ mong muốn tốt đẹp cho họ, hay là mong muốn cái sự gắn kết nào đó, họ tìm được cái hạnh phúc trong đó bởi vì họ mong muốn cái nhu cầu mình đã được thỏa mãn, nghĩ rằng cái người này dù lớn tuổi nhưng mà họ sẽ đem lại cái điều mong muốn cho mình.
Như chị Phương Phan vừa mới chia sẻ, đó là cái tình yêu có điều kiện, đúng không? Trong cuộc sống khi mà chúng ta đến với nhau một cách thực tế trong hôn nhân thì đòi hỏi rất là nhiều những cái điều kiện. Đó có thể là điều kiện về tuổi tác nè, sức khỏe nè, kinh tế gia đình nè, hoàn cảnh nè, tính cách nè. Chúng ta cân nhắc rất là nhiều. Thì những người mà họ lựa chọn một người chồng lớn tuổi hoặc là trẻ tuổi hơn mình, tức là họ đặt cái điều kiện về tuổi tác ở một cái mức độ nào đó mà họ có thể chấp nhận được. Thì Bích Ngọc rất là muốn chia sẻ với chuyên gia tham vấn Phương Phan và quý thính giả một nghiên cứu. Nghiên cứu này họ khảo sát trong 13 năm và xem xét dữ liệu của gần 8.000 gia đình tại Úc với 20.000 người tham gia. Thì những người tham gia được khảo sát với cái câu hỏi về sự hài lòng của họ về nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Thì nghiên cứu họ chỉ ra là nếu mà bạn nhìn vào một cái cuộc hôn nhân theo thời gian á, thì khi mà những người kết hôn với một người lớn tuổi hơn mình á, thì họ có khuynh hướng là sẽ giảm sút cái sự hài lòng về hôn nhân so với có một cái người bạn đời cùng cái độ tuổi. Họ phát hiện ra là những cái cặp đôi mà có tuổi tác gần nhau á, thì có những cái quyết định liên quan đến những cái vấn đề trong cuộc sống như là con cái nè, rồi thói quen chi tiêu tương đồng nhau, và điều này giúp cho họ tương thích với nhau trong một thời gian dài. Và nghiên cứu cũng phát hiện là những cái quý ông mà cưới được cái người vợ trẻ hơn á, thì thường cảm thấy hạnh phúc hơn. Ngược lại, những cái ông chồng mà cưới người vợ già hơn tuổi của mình á, thì thường kém hài lòng trong những cái cuộc hôn nhân này. Cái kết luận của cái nghiên cứu này đó là cả nam và nữ đều hài lòng khi mà người bạn đời trẻ hơn mình. Nhưng hôn nhân thành công nhất là những cái cuộc hôn nhân mà hai vợ chồng chênh lệch tuổi tác ít nhất. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy là rõ ràng là những cái cuộc hôn nhân lệch tuổi nó cũng có rất là nhiều những cái thử thách cho chị Phương Phan ha. Khi mà cái suy nghĩ, cái quan điểm về thế hệ rất là khác biệt. Và chưa kể là cái đời sống tình cảm giường chiếu nữa, nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian và cái nhu cầu của cả hai cũng khác nhau nữa.
Dạ, yeah, thì nãy giờ Phương mới nói, chỉ mới nói là duyên nợ thôi. Mới là hai người gắn kết thì tại sao họ gặp nhau thôi. Rồi, bây giờ khi mình nói đến cái mối quan hệ mà họ chung sống với nhau nữa thì đương nhiên nó xảy ra rất là nhiều chuyện. Nó rất là nhiều cái chuyện mà không có gọi là happy, không như họ nghĩ ngay từ ban đầu. Thì bắt đầu nó sẽ sinh ra. Đương nhiên thì thật sự vợ chồng nào cũng vậy hết, không phải là đến nỗi lệch tuổi nó mới sinh ra vấn đề. Con người bao giờ cũng có những cái trái đồng ý kiến, rồi ở gần nhau nhiều hơn thì nó sẽ sinh ra nhiều cái trái đồng ý kiến, sinh ra mâu thuẫn, sinh ra cãi vã. Thì bây giờ trong cái mối quan hệ giữa vợ chồng mà cả hai lệch tuổi quá nhiều như vậy đó, thì nó bắt buộc sự trái đồng ý kiến mà không hiểu nhau luôn. Cái độ tuổi nó xa quá, cái kinh nghiệm trải đời của mỗi người cũng khác nhau, rồi cái tư duy quan điểm mỗi người cũng khác nhau, khó hòa hợp và khó mà hiểu được lắm. Ví dụ ông chồng lớn tuổi, ông lớn tuổi thì đương nhiên sức khỏe suy yếu, rồi ông cũng muốn được cái gia đình hạnh phúc, muốn có người vợ lo cho con cái, chăm lo bếp núc nhà cửa trong nhà, thí dụ như vậy. Thường thường đàn ông việc người Việt mình hay mong muốn người phụ nữ vợ mình là như vậy lắm. Nhưng mà cái người vợ trẻ mà trẻ quá như vậy đó, 20-30 tuổi như vậy, thì họ không có bây giờ họ muốn vậy hết á. Bởi vì họ nghĩ là phụ nữ trẻ là phải có đời sống riêng, phải có bạn bè, phải giao du, phải làm đẹp, không thể nào bó buộc trong cái đời sống gia đình mà tối ngày cơm nước giặt giũ áo quần con cái được hết. Họ không chấp, họ có muốn vậy, họ không muốn làm người một phụ nữ đảm đang như vậy, thí dụ là như vậy. Đó là cái tư duy quan điểm, thì làm sao hai người có thể sống hòa hợp được trong cái gia đình như vậy. Cái quan điểm như vậy là nó khác rồi, phải không? Thành ra chính như vậy nó sẽ sanh ra những mâu thuẫn chăn gối cũng vậy, trong cái cặp vợ chồng trên là tuổi tác cũng vậy. Và cái sức khỏe của mỗi người nó lại khác nhau nữa. Một bên trẻ thì đương nhiên sức khỏe nó tốt, năng lượng hơn, còn cái người mà lớn tuổi thì đương nhiên sức khỏe nó suy yếu hơn. Thì bây giờ nó lại có cái sự gọi là không có tương đồng nữa trong cái vấn đề gọi là chăn gối nữa. Rồi mình trở lại vấn đề là ví dụ mà cái người vợ lớn tuổi hơn nữa, thì thường thường phụ nữ lớn tuổi hơn bao giờ họ cũng rất là chăm sóc quan tâm cho gia đình nhiều hơn. họ chăm chút từng ly từng tí, từng chuyện nhỏ chuyện lớn gì họ cũng muốn quan tâm hết, sắp đặt hết. Còn cái người mà chồng trẻ đó thì đôi khi lại là cái quan hệ xã hội, là công việc chăm sóc quá nhiều quá kỹ luôn, đôi khi họ trở nên cộng cảm thấy là bị bó buộc luôn, giống như con hay một người con của kêu có người mẹ chứ không phải người vợ nữa, bây giờ trở thành mẹ rồi chứ không phải vợ, thí dụ là như vậy. Họ cảm thấy là cũng bị bắt buộc, bị bó buộc, thí dụ nó bị giam cầm, không có quyền quyết định gì hết. Cái hôn nhân đó đôi khi nó cũng trở thành cái disaster. Nhưng mà nói như vậy thì mình đang nói về mặt tiêu cực quá, mình sẽ quay qua sáng mặt tích cực. Mình cũng thấy cặp vợ chồng, cái người chồng lớn tuổi hơn người vợ khoảng 20-30 tuổi, thì cái người vợ trẻ này đó thật sự là cái người rất là hiểu biết. Cô rất là chí thú làm ăn, cô rất là yêu thích gia đình, cũng muốn là chăm sóc con cái, muốn chăm sóc cho vợ, cho chồng của mình, cũng muốn có một cái sự nghiệp. Thì cổ chia sẻ những điều đó, thì cái người chồng thấy cái điều nào được thì ông chấp nhận, cái điều nào không được thì ông bổ túc thêm. Thì đây là một cặp vợ chồng mà mình nghĩ rất là hạnh phúc, bởi vì họ có sự và chia sẻ với nhau, và họ hiểu nhau và họ thông cảm với nhau. Khi mà mình nhìn cái cặp vợ chồng hạnh phúc hay cặp vợ chồng không hạnh phúc đó, thì mình thấy rõ ràng là cái điều quan trọng nhất trong cái hôn nhân của những cặp vợ chồng trên lệch tuổi đó, nó đòi hỏi cái sự gọi là hiểu biết của cả hai vợ chồng, tức là phải thông cảm nhiều hơn, phải hiểu biết hơn, rộng lượng hơn, phải khoan dung hơn, thì như vậy đó họ mới có được cái hạnh phúc như họ mong muốn. Còn nếu mà họ vẫn khư khư theo cái thói quen cũ của họ và bắt cái người vợ hay người chồng trẻ của mình phải thế này phải thế kia, thì chắc chắn họ sẽ gây ra cái sự rối loạn trong cái hôn nhân của họ, và sự căng thẳng của họ càng ngày càng mất đi cái hòa khí, rồi coi như cái hôn nhân đó sẽ tan vỡ. Đó là cái điều mà mình thấy rõ ràng nhất trong cái cuộc sống của mình.
Dạ vâng, chị Phương Phan đưa ra một cái điều mà Bích Ngọc thấy là rất là tâm đắc, đó là cái sự hòa hợp á, nó đến từ cái sự bao dung. Tại vì khi mà đã đến với nhau ở cái sự cách biệt tuổi tác như vậy thì có quá nhiều khác biệt. Nhường người kia một chút, người này nhích lên cái tuổi của mình một chút, làm những cái điều trẻ hơn, người kia làm những cái điều mà nó trưởng thành hơn, để mà cả hai có thể rút ngắn được cái khoảng cách về tuổi tác của mình. Chị Phương ơi, đàn ông mới mà cưới vợ trẻ thì được khen dữ lắm, nói là ồ trời ơi, cưới được cô vợ trẻ đẹp lắm. Nhưng mà nếu mà phụ nữ mà cưới cái người phối ngẫu hay là có một cái người bạn đời mà trẻ thì hay bị chê là bà già lái phi công nè, bị chê cười. Cái anh chàng thì hay bị gọi là đào mỏ, phi công trẻ lái máy bay bà già. Còn nàng thì chê cười là trâu già mà ham gặm cỏ non chẳng hạn, hoặc là hồi xuân vượt mức vân vân. Rõ ràng là không chỉ đàn ông mới thích theo đuổi những cái cô gái trẻ đẹp đâu. Ngày nay rất là nhiều phụ nữ họ độc lập về kinh tế nè, thành đạt, hoặc là họ là những người nổi tiếng ở Việt Nam á chị. Bích Ngọc thấy rất là nhiều họ chọn hẹn hò hoặc là lấy chồng trẻ tuổi hơn mình đến hơn một con giáp. Và đây đang là một cái xu hướng. Hồi trước thì cái việc hẹn hò những người đàn ông trẻ tuổi ít được xã hội chấp nhận. Nhưng mà bây giờ hiện tại mọi thứ thay đổi rồi, có vẻ như là phụ nữ không còn chỉ biết ngồi mà mong đợi người đàn ông tới với mình nữa, mà họ sẽ lựa chọn cái người đàn ông theo cái ý thích của mình. Chị Phương Phan có cái chia sẻ gì không chị?
Hồi nãy mình nói là chỉ là trong cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng, rồi bây giờ thì bị cái sự gièm pha của bên ngoài, tức là người khác nhìn vào, có thể nói là người thân trong gia đình cũng có nữa, rồi bạn bè, rồi những cái người mà quen biết đó bắt đầu họ nhìn vào thị phi ha, khen chê nói thế này nói thế kia. Trưa nay đó thì người ngoài hay là người gọi là bá tánh hay là dân chúng thì họ thích gièm pha lắm, họ thích nói những điều tiêu cực lắm, họ thấy cái gì là gọi là trái ý với họ đó thì họ bắt đầu họ nói thế này, họ phê phán, họ chỉ trích nói thế này thế kia. Thì đó có gọi là mình gọi chung đó là miệng đời nó là như vậy mà thôi. Thành ra những cặp vợ chồng mà cái sai lệch trong cái độ tuổi tác của mình á, nếu mà mình thật sự mình yêu thương á, mình quý trọng cái gia đình của mình á, không có quan tâm đến những cái lời của người khác nói. Bởi vì gia đình là của mình, mình yêu quý người này, mình thương người vợ hay người chồng này của mình, đó là của mình, hôn nhân của mình, và mình biết được nói như thế nào để mình sống một cuộc sống gọi là hạnh phúc cho gia đình của mình. Thì những cái lời mà người ta nói thế này thế nọ thì đó là lời của người ta, họ không có dính dáng gì tới mình hết trơn á. Nếu mà mình nghĩ được như vậy thì mình sẽ bỏ ngoài tai những cái lời mà gọi là phê phán chỉ trích này nọ. Ta mà sống vì người khác, chúng ta sống vì xã hội, chúng ta quan trọng hóa những cái lời của người khác đó, không có ích lợi gì cho bản thân mình hết. Nó sẽ làm mình bị chi phối, mình bị ảnh hưởng với những lời đó, và mình cảm thấy rằng cái hạnh phúc mình nó không có như mình mong muốn. Bắt đầu từ từ cái quan điểm mình bị chi phối rồi, thì mình sẽ cảm thấy ở cái người vợ hay người chồng này bây giờ trời ơi có vấn đề rồi. Đầu người ta nói tới ngày nào mình cũng như người này nói người kia nói, bắt đầu cái mình để ý rồi mình cảm thấy khó chịu, mình bực mình thấy này thế kia, rồi tự mình gây ra cái sự mâu thuẫn nữa, áp lực tới miệng người khác bởi những cái điều mà chỉ trích người khác. Thành ra chính vì vậy mình sẽ làm cho cái mối quan hệ của mình nó tồi tệ hơn và nó đi đến kết thúc nó nhanh hơn. Còn những người mà hiểu biết thì thật sự họ phải bảo vệ, nếu mà họ cảm thấy rằng cái đây là cái hạnh phúc của mình thì họ sẽ không có quan tâm những người khác, họ sẽ cố gắng bảo vệ và họ sẽ làm lơ hết.
Những cái lời gièm pha như chuyên gia tham vấn Phương Phan vừa mới chia sẻ, nó cũng xuất phát từ cái định kiến về giới và cái sự bất bình đẳng giới nữa. Cụ thể là họ luôn nghĩ là trong cái mối quan hệ hôn nhân thì đàn ông phải lớn tuổi hơn phụ nữ, và xã hội cứ đóng khung là quan niệm mà phụ nữ thì phải trẻ, đặc biệt là phải trẻ hơn đàn ông để có thể hầu hạ chồng rồi chăm con, chăm sóc gia đình chồng và làm tốt cái chức năng duy trì nòi giống nữa. Cho nên là cái việc mà chúng ta có một cái nhìn thông cảm cũng như là cởi mở hơn đối với những cái cặp đôi mà vợ già chồng trẻ đó cũng là cái cách mà chúng ta thể hiện cái sự tôn trọng với phụ nữ và rút ngắn được cái khoảng cách về bất bình đẳng giới nữa. Chị Phương Phan, để làm lời kết cho cái tiết mục của chúng ta ngày hôm nay đó, thì chị có cái chia sẻ gì đối với những cái cặp đôi mà lệch pha lệch tuổi như vậy không ạ?
Những cặp vợ chồng nào mà đang bị ảnh hưởng, bị chi phối bởi những lời của người khác đó, mình phải nhìn lại xem cái gia đình của mình, cái người vợ của mình, người chồng của mình, lúc mình bắt đầu mình kết hôn với người này, mình quyết định đi đến hôn nhân với người này, mình sống đời với người này thì mình đã mong muốn cái gì, cái nhu cầu mình là như thế nào, điều kiện mình đã được thỏa mãn chưa và mình đã thấy được nó, mình đạt được cái gì, mình có được cái gì và mình mất cái gì, thí dụ như vậy. Thì tự mình phải nhìn lại, mình xem xét lại, bởi vì thiên hạ mình đã biết được rằng là thiên hạ người người ta nói á thì thật sự người ta nói vậy thôi, chứ nhiều khi người ta cũng chả có một cái liên quan gì mình hết, mà người ta nhiều khi cũng không có ác ý gì hết, người ta thấy người ta nói vậy thôi, qua mấy ngày sau người ta cũng quên mất rồi, theo thời gian người ta cũng quên hết rồi. Nhưng mà cái gia đình của mình là nó vẫn tồn tại, nó vẫn còn kéo dài, thì mình phải làm sao, mình phải giữ nó cho nó hạnh phúc, cho nó tốt đẹp hơn, cho suốt cái cuộc đời còn lại của mình nó phải như thế nào. Còn nếu mình không biết thì mình bây giờ mình phải đi tham khảo theo tài liệu, mình phải sống như thế nào, hay là mình gặp counseling, mình gặp chuyên gia tư vấn, mình gặp chuyên gia tâm lý đó, để mình tìm thêm những cái ý tưởng mới nữa để làm thế nào. Bởi vì mỗi một người có hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ khác nhau, thành ra mình không có một cái gọi là hướng giải quyết nào chung hết cho tất cả mọi người hết.
Rất là cảm ơn chuyên gia tham vấn Phương Phan.
Dạ, xin chào Bích Ngọc và cảm ơn quý vị đã theo dõi đài SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.